Thank you. cao thượng. Sau tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm thiệt người
đấng thân đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành như vậy không chỗ nào tối đơn nơi cửa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 21 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh Quán Vô Thường để tinh tấn, sẽ do Đại Đức Tốt Tăng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh tấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học ngày hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, quán vô thường để tinh tấn, thuộc Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Các Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì nói về thế giới nội tại của chúng ta, có một điều mà chúng ta ít khi nghĩ đến, đó là cách suy nghĩ và điều mà chúng ta suy nghĩ nó có thể khiến chúng ta chán nản hay tinh cực. Về đời sống nội tại thì có lẽ ở trong kinh điển nói rất là nhiều. Riêng trong bài kinh này thì đặc biệt đề cập đến một số sự suy tư. Và có một những suy tư này giúp cho hành giả cảm thấy phấn đấu nhiều hơn, tích cực hơn. Và đó là những bài học lớn cho tất cả chúng ta. Mời quý Phật tử nghe chánh kinh của bài học này, và sau đó là bài giảng của đại biểu Pháp Tư thì giảng sư của chương trình hôm nay.
Bài học hôm nay, quán vô thường để tinh tấn, trích từ Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 5 Pháp, phẩm chiến sĩ. Sợ hãi trong tương lai, phần A. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi về tương lai này, thật là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo quan sát như sau. Nay ta còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong buổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Nhưng rồi đến thời già, sẽ xuất chạm thân này. Khi đã già yếu và bị già chinh phục, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức Phật. Thật không dễ gì để sống lại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quan sát như sau. Nay ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xuất chạm thân này. Khi đã bị bệnh và bị bệnh chinh phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của các Đức Phật. Thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến. Để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, dù có bị bệnh, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quan sát như sau. Nay không có đói kém, được mùa, đồ ăn khất thực dễ kiếm được, thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Nhưng rồi đến thời có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực nỗ lực được, không dễ gì nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn đói sẽ về đến chỗ nào được nhiều đồ ăn? Tại đấy phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức Phật. Thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống được thoải mái. Kính mời sức thực hành tiếp theo.
Này các tỷ kheo, do quán sát thấy sợ hãi thứ ba này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau. Nay các loài người sống với nhau thuận hòa, hoan hỷ với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt ái kính, Nhưng rồi đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe để đi trốn tại nơi nào có sự sợ hãi. Dân chúng di động đến chỗ có sự an ổn, tại đấy phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không dễ với quần chúng. Sống với hỗn tạp thật không dễ gì để đáp ý đến giáo pháp của các đức Phật, không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta phải hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán sát, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau: nay chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hoan hỷ, không tranh luận nhau, sống thoải mái, cùng chung một lời dạy. Nhưng rồi đến thời chúng tăng chia rẽ, khi chúng tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú rừng núi, trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về tương lai thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã báo cho nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái bài học lại với cái tựa đề là quán vô thường để tinh tấn. Thì trong cái bài kinh này đó, một trong những cái điều Đức Phật này dạy thì chúng ta cần phải có cái sự suy tư. Cái chuyện đó nó sẽ việc đó dù nó đang diễn ra hay là chưa có thể diễn ra, nhưng mà nếu như chúng ta có quán như thế này đó, bằng với những cái pháp mà Đức Phật này dạy ở đây đó, thì cũng có thể là giúp cho chúng ta có được cái sự tinh tấn rất là nhiều. Khi mà cuộc đời đó thì xin thưa quý vị rằng nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Nó có nghĩa là thay đổi, thay đổi về hoàn cảnh, thay đổi về cách sống, rồi thay đổi về nhân tình, rồi thay đổi ở trong mọi cái tâm tư của con người, thể chất của con người. Thì từ ở cái thay đổi đó, đó là những cái định lý mà ở trong kinh Đức Phật này dạy, đó là vô thường. Bởi nó không có đứng chân, nó không có đứng yên một chỗ, nó luôn thay đổi. Và nó luôn luôn thay đổi từ vị trí này sang vị trí khác, từ ở hình thể này sang cái hình thể khác. Thì đó là cái tính chất vô thường. Và vô thường là một trong ba cái thứ mà người tu tập cần phải quán chiếu, cần phải suy tưởng đến những điều đó. Bởi vì một người có quán tưởng, có suy tưởng về vô thường đó, thì có thể là giúp cho cái thiện pháp của mình tăng trưởng rất nhiều. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ có được cái sự nhiệt tâm tinh tấn. Nếu như chúng ta có một cái sự không quán về vô thường đó, thì dễ dàng rơi vào một cái tình trạng là chểnh mạng, buông lung, xa rời với những cái thiện pháp. mà ở đó nó sẽ cuốn hút và lôi kéo chúng ta đi ở trong những cái sự thần thúc mà pháp bất tiện nó thường luôn luôn trói buộc mình là như vậy. Thì một trong năm cái pháp mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, tuy rằng ở trong hoàn cảnh hiện tại này nó được đang được thanh thông, nó đang được sung túc, nó đang được mỹ mãn, thì tất cả những điều đó nó không phải là đứng yên một chỗ. Chúng ta biết rằng các nhà khảo cổ người ta khai quật lên những cái nơi những cái một thời đã vàng son, một thời đã vàng son, nền văn minh đã phát triển. Vì vậy cho nên là họ khai quật lên những ở dưới lòng đất hay ở dưới đại dương để họ tìm ra những cái manh mối mà cách đây dài dài ngàn năm, dài triệu năm, vài chục ngàn năm đã có những cái thời tình hành mà một thời ở trên quả địa cầu này đã thịnh hành. Như vậy thì cái điều đó nó cũng qua một cái chu kỳ thay đổi, hết thịnh rồi suy, hết thi suy rồi đến thịnh. Và đó là một trong những cái tính chất của vô thường. Mà với một người bình thường á, thì mình cũng không có thể, mình ít có một cái đào sâu suy nghĩ, hay hoặc là mình suy tư đến những cái sự biến chuyển đó. Thường là mình chỉ thấy những cái gì ở hiện tại, vui ở hiện tại, thấy ở hiện tại, thấy những gì mà ở hiện tại không, thì cái điều thấy đó đó, nó không thể nào thấy một cách chính xác được. Bởi vì những cái sự biến đổi, những cái sự thay đổi của vật lý, tâm lý, cũng như là các cái vật chất, hoàn cảnh xung quanh mình, nó luôn luôn thay đổi. Cho nên mình nhìn ở góc độ đó đó là bằng một cái cách của một người, không phải là mình thấy trên cái lý thuyết, cũng không phải dựa trên một cái triết lý nào đó để nhìn thấy cái sự vật đó hay cái hiện tượng đó nó được trôi chảy qua, nhưng mà rồi chúng ta không có một cái gì để cần phải nỗ lực, hay không có cái gì để chúng ta cần phải phấn đấu, thì cái đó đó nó cũng không có lợi gì. Còn ở đây đó, đối với một người tu Phật của chúng ta luôn luôn quán về cái tính chất vô thường ở trong các cái pháp. Do vậy đó thì giúp cho chúng ta có nhiều cái thiện pháp, hay là những việc gì chúng ta cần làm á thì chúng ta nên làm. Bởi vì chúng ta bỏ xó với cái phận sự, hay với cái nhiệm vụ, hay là với cái trách nhiệm của chúng ta, chúng ta bỏ xó với cái trách nhiệm đó hay với một công việc gì đó, thì e rằng chúng ta không thể thực hiện được trong tương lai. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi quán. Thì một trong những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy ở đây, cái pháp thứ nhất, Đức Phật ngài nói rằng với một vị tỳ kheo, và một vị tỳ kheo là mình luôn quán cho mình đó, là ở đây đó thì mình hiện bây giờ là mình đang còn trẻ, thật sự trẻ là mình mới sinh ra, là mình được trưởng thành. Thì sự gọi là cái trẻ trung mà trẻ trung có thể là 18 đôi mươi là sự trẻ trung, nhưng mà rồi cao hơn một chút nữa thì người ta cũng gọi là cao tuổi hơn một chút nữa, cái hoặc là 30 người ta cũng gọi là còn trẻ trung. Thì cái trẻ trung ở đây có thể nói rằng thể chất của mình nó có đầy đủ sự tráng cường, sự cường tráng, có đầy đủ sự minh mẫn, có đầy đủ sự minh mẫn. Nhưng mình nhớ lúc nhỏ đó, lúc mình còn trẻ đó, thì mình học cái gì đâu á, thậm chí có những đứa trẻ chúng ta thấy rằng là chỉ nghe người lớn đọc qua đôi ba cái câu gì đó thì đứa trẻ nó đã thuộc ngay rồi. Thì lớn lên đó, thì mình bắt đầu mình học những cái điều đó, thì mình cũng có thể dễ dàng, cái tuổi mà mình còn trẻ đó, thì mình có thể dễ dàng cái đầu của mình, cái trí của mình đó, cái trí nhớ của mình nó cũng còn minh mẫn. Cho nên là mình học một cái gì, mình nhớ một cái gì, mình xem một cái gì, thì mình lại in sâu vào trong ký ức của mình rồi, trong ký ức của mình rồi, một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với một người già thì khác, một người già khác. Rồi hoặc là lúc mình còn trẻ thì hiện bây giờ mình trẻ, mình học rất là dễ rồi. Rồi cái thứ hai nữa là mình trẻ thì mình làm cái công việc gì nó cũng rất là linh hoạt, rất là dễ thành công. Ví dụ như bây giờ là cái người mà làm nông, họ có sức khỏe, và họ có sức khỏe thì lúc trẻ trung họ dâm nắng, gian nắng dầm mưa, mình họ có thể là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, họ cũng có thể tồn tại, họ cũng sẽ thắng được, bởi do cái sức khỏe nó có đầy đủ rồi, họ có thể đầy đủ sự tráng kiện. Nhưng mà rồi đó thì hoặc là một người nào đó buôn bán dịch vụ, làm tất cả các công việc gì mà chúng ta cần phải di động, thay đổi chỗ từ chỗ này sang chỗ khác, chúng ta vận chuyển hàng hay hoặc là chúng ta làm chuyện này, nếu như chúng ta có sức khỏe thì thật sự rất là dễ. Và thật sự đó là khi mà mình người tu cũng vậy, lúc mà mình trẻ thì mình rất dễ làm. Chúng ta thấy rằng một trong những cái người mà cao tuổi mà xuất gia đó có những cái chướng ngại mà người cao tuổi khó thể thực hiện được, người đó khó thể bao giờ học kinh một cách thuộc được một cách dễ dàng. Ví dụ như chúng ta thấy một bài kinh lúc còn nhỏ đó, lúc còn trẻ thì chúng ta chỉ cần dài 3 giờ đồng hồ đối với một bài kinh ngắn là chúng ta đã thuộc rồi. Với một bài kinh ngắn mà người đã thuộc rồi, một bài kinh dài chúng ta có thể phân chia ra là 2-3 ngày là chúng ta đã thuộc một bài kinh dài, hoặc 4-5 ngày chúng ta đã có thể thuộc được một bài kinh dài. Nhưng mà bây giờ là chỉ cần một đoạn thôi, nếu là người già rồi đó thì một đoạn đó thôi, chúng ta học rất là vất vả, học từ trước và quên đằng sau. Học cái câu đoạn này thuộc thì lại quên cái đoạn trước, thế là cái đó là cái sự chướng ngại. Hoặc là lúc mà già đó, lúc mà mình già đó thì mình ngồi thiền đó, cũng đã khó rồi, già ngồi thiền nó đau nhất. Thì quý vị biết rằng cái tay chân gân cốt của mình đó, nó nhiều cái chướng ngại trở ngại đó. Cái cổ máy của mình, cái thân cơ thể của mình đó, đến lúc là mình thấy rằng nó sẽ suy nhược, và mình ngồi cũng không yên, ngồi đâu nó đau nhất, đi đứng cũng không yên, mình đứng lâu thì cũng bị mỏi chân, ngồi lâu cũng bị mỏi chân. Như vậy thì đó là những cái sự chướng ngại mà mặc dù là trong cái việc tu hành thiền của một người đó, thì chúng ta đi đứng nằm ngồi thì cũng là cái cũng là niệm, cũng là tu tập hết. Nhưng mà cái thế ngồi là một trong những cái thế mà để cho dễ dàng mình có thể tĩnh tọa hay là dễ có thể tu tập hơn trên phương diện hành thiện. Thì bây giờ nếu như mà mình già đó, một lúc nào đó mà mình sẽ có sự già, nếu mà mình quán tưởng rằng mình sẽ có sự già, bởi vì sự già nó cũng không phải là loại trừ ra một ai hết á. Hả, mà chúng ta có sanh ra đời thì chúng ta phải có già thôi. Vì cái già đó là cái tính chất của vô thường mà. Vô thường là thay đổi, cho nên là từ cái tuổi ấu niên cho đến cái tuổi trung niên và đến cái tuổi mà lão niên, thì đó là cái giai đoạn để biến tuổi qua cái sự già, biến đổi qua sự già. Bởi vậy cho nên là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng là người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Đức Phật ngài dạy vậy, tức là với một người trí phải thấy rõ được là mình ở trong ba căn cuộc đời thì mình phải thức tỉnh với cuộc đời này. Thức tỉnh là mình thấy rằng mình sẽ già. Đức Phật ngày dạy quán tưởng cho chúng ta sẽ già là để cho chúng ta có cái sự tinh tấn. Thứ nhất đó là chúng ta đừng có buông lung hay là phóng dật. Những cái việc mà quý vị biết rằng lúc mà mình còn ngồi trẻ thì mình ráng cố gắng học, những học pháp cũng vậy đó, mình phải học hiểu, để ghi nhớ, để ghi nhớ ở trong cái giáo pháp lời dạy của Đức Phật, rồi mình mới thực hành. Mình thực hành ở đây là mình có thể hoặc là mình giữ giới. Quý vị cũng thử thấy nè, nội cái giới ăn chiều thôi, nếu như một lúc nào đó mà mình bệnh thì mình cũng khó giữ được. Tại vì quý vị thấy rằng mình bệnh thì mình phải uống thuốc, mà uống thuốc thì mình buộc phải dùng những cái loại vật thực lỏng để rồi nó trang hòa với cái thuốc để nuôi lấy cái cơ thể này, để thuốc có thể dẫn trong cơ thể mình rồi. Còn lúc mà mình trẻ thì mình ít có cái cơ hội, và do vậy thì mình có thể giữ giới không ăn chiều được. Tương tự như vậy nhiều cái giới khác mà chúng ta có thể dễ dàng giữ giới được. Và với một người mà hành thiền cũng vậy đó, mình sẽ ít bị đau lưng, mình ít bị đau nhức mỏi. Do vậy đó thì mình cũng phải quán là hiện bây giờ mình đang trẻ, nhưng mà mình cũng phải quán là mình sẽ đến lúc nào đó già. Và do vậy đó thì lúc mình còn đang trẻ đó thì mình nên có cái sự tinh tấn, tinh tấn nhiệt tâm ở trong đó. Mình không có nên phóng dật. Phóng dật ở đây tức là tâm của mình nó nó buông lung chao đảo, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, để rồi tâm của mình bị cuốn hút ở trong cái sự tham, hay hoặc là bị cuốn hút trong lòng sân, trong sự si mê hoặc tà kiến. Như vậy đó chính là cái sự phóng dật. Và nếu như mà mình nhiệt tâm trong cái thời điểm đó, mình có làm được nhiều việc lắm. Và mình tuổi còn trẻ, mình còn làm được nhiều việc lắm. Người ta nói ở ngoài, người ta nói một cái câu á là tiền hung hậu kiếp. Tức là trước mà mình bị những cái bất vả, những cái khó khăn, cái trở ngại, cái bất trắc, nhưng mà sau này thì mình sẽ có được một cái thuận lợi hơn, cái tốt đẹp hơn. Thì thà là lúc mà mình tiền hung, sau đó mình hậu kiếp. Nếu như để mà chọn trước mình cũng được tốt, sau được tốt thì nó càng tốt rồi. Nhưng mà nếu mà trước tốt sau tốt, trước tốt mà sau xấu á, thì không nên. Bởi vì lúc mà mình còn trẻ thì cái sức lực cũng như là cái nghị lực của mình á, nó còn rất nhiều. Cho nên là mình có thể, nếu mà nói về phương diện thể trạng của mình á, mình có thể gian nắng dầm mưa, chịu cực chịu khổ nổi. Nhưng mà về già mà mình chịu cực chịu khổ sao nổi nữa. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy. Rồi về cái nghị lực á, thật sự cái nghị lực á, nó cũng không thể nào đáp ứng được một khi cái thể chất nó không được mạnh khỏe được. Cái tinh thần không thể mạnh khỏe khi một cái thể chất ốm yếu, đó là cái điều mà có thể diễn ra. Cho nên là điều mà chúng ta biết đó là Đức Phật ngày dạy là mình quán cái sự già, cái sự già đến với mình là để mình có cái sự tinh tấn. Ví dụ như là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, tá cá tôm chẳng có, xanh sao chết dần. Đó là ý Đức Phật ngày dạy rằng là một người mà trẻ đó, mà mình biết tu hành, biết vun bồi những cái thiện nghiệp, phải tinh tấn nhiệt tâm, mình cần làm những cái gì để chứng đạt, hay là càng cần tu tập như thế nào để chứng đắc được, thành tựu được cái gì đó thì chúng ta làm. Và do vậy đó, nếu mà mình không làm thì cái hình ảnh mà Đức Phật ngày dạy giống như con vịt cò mà nó già, nó nằm, nó ngồi, nó đứng bên cái bờ ao một cách ủ rũ, dũ dột vậy đó. Đó là cái sự tu tập không có. Do vậy đó thì ở trong mọi cái hình thức, ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy rằng nếu như mình có quán thấy rằng hiện bây giờ mình còn đang trẻ thì mình cũng quán là trong tương lai mình sẽ già. Bây giờ thế nào gọi là già? Già ở đây thì có nhiều cái suy nghĩ khác nhau. Có người, tùy mỗi người để có một cái suy nghĩ, tùy theo cái văn hóa tập tục của mỗi người, một nơi nào đó để suy nghĩ rằng già. Nhưng mà cái tuổi đời chúng ta nó có sống nhiều lắm thì cũng hơn 100 tuổi thôi. Cũng nhiều lắm cũng hơn 100 tuổi. Nhưng mà để sống được 100 tuổi đó không phải là dễ. Nó có nhiều cái yếu tố mà để cho chúng ta có được sống được 100 tuổi. Đây là cái cách mà Đức Phật ngày dạy rằng chúng ta luôn quán cái sự kề cận. Đó là sự già nó luôn luôn kề cận với chúng ta, không biết lúc nào. Và do vậy đó thì mình phải có cái sự tinh tấn, nhiệt tâm, không phóng dật, không phóng dật, và cần tu tập để được chứng đạt, hay chứng đắc những điều gì cần chứng đạt, chứng đắc thì chúng ta nên tu tập những điều đó. Cái điều thứ hai mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó là nếu như nay ta ít bệnh, cái bệnh đó thì chúng ta thấy là nay ta ít bệnh, thì nếu như một ngày nào đó mà chúng ta lỡ bệnh nhiều thì sao? Bây giờ thì mình ít bệnh rồi, cái tuổi trẻ của mình thì Đức Phật ngày dạy rằng mình có nhiều cái thuận lợi đó. Bệnh hoạn thì quý vị biết rằng nó cũng không phải là bởi vì á, cái người già, cái người mà cao tuổi đó thì các cái bộ phận, các cái tạng trong cơ thể của mình đó, nó giống như là nó hoạt động mòn mỏi ra, cho nên cái cơ hội bệnh nó rất là dễ, cơ hội bệnh rất là dễ. Mặc dù bệnh á, nó có những cái nguyên nhân nó gây đến bệnh, tức là bệnh do bệnh do vật thực cũng có, tức là mình ăn uống những cái loại vật thực mà nó gây ra cái chứng bệnh, nó có thể tồn tích, nó có thể tồn tích những cái chất độc, cái chất nguy hại cho cơ thể. Rồi bây giờ mình ăn vô thì lâu ngày nó sẽ bộc phát ra, nó gây bệnh cũng có. Rồi có những cái chứng bệnh đó, là do tâm của mình đó, nó rối loạn quá đi, nó đau khổ quá, nó rối loạn, nó không có thể định tĩnh được, gây ra cái sự điên loạn, mất trí, cuồng trí, thì đó là những cái điều mà bệnh là do cái tâm của mình cũng có. Rồi bệnh mà là do thời tiết ấy, tức là bệnh mà thời tiết nó thay đổi. Ví dụ như cái khí hậu ở Việt Nam mình á, thì ở ngoài phía Bắc á, thì có lẽ là lạnh hơn ở trong miền Nam. Miền Nam thì hai mùa mưa nắng, nó không rõ rệt ở trong cái gọi là bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng mà mình sống ở một cái địa phương nào đó, cái địa phương nào á, thì cái cơ thể của mình từ nhỏ mình lớn lên mình cũng đã thích hợp với cái hoàn cảnh đó rồi, cái thời tiết đó rồi, khí hậu đó rồi. Nhưng mà mình lỡ mình đi cái xứ nào mà cái cơ thể nó, cái xứ nào nó quá lạnh đi, nó hơn, nó lạnh quá nhiều lạnh, hoặc là nóng quá nóng, rồi cái cơ thể của mình nó không thể nào thích nghi kịp với lại những cái khí hậu đó, cho nên là mình dễ dàng bệnh. Bệnh mà chúng ta thấy rằng nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, rồi bệnh hoạn, những cái điều đó nó gây ra. Chúng ta thấy cái mùa đông là cái người già dễ chết á. Cái người già họ chịu lạnh không nổi, họ ở xứ lạnh thì họ phải chăn che chắn, mặc áo ấm, chăn ấm im rồi mới chịu nổi. Còn có khi thì cũng chịu không nổi, nhưng mà thường để ý, chúng tôi để thường để ý là cái mùa lạnh là cái người già họ dễ mất lắm, dễ chết đó. Thì cái đó, điều đó chúng ta thấy rằng đó là cái sự trở ngại. Khi mà lúc mà mình còn trẻ đó thì mình có thể rằng mình chịu nổi, nhưng mà đến lúc mà già đó thì mình dễ dàng có cái cơ hội bệnh hơn. Và cái bệnh, cái nguyên nhân mà gây bệnh thứ tư đó là do cái gì? Do cái nghiệp của mình. Ví dụ như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, Đức Phật ngài có dạy rằng là nếu như đời trước mà hành hạ đánh đập chúng sinh khác á, bằng với những cái thế giới và những cái điều này điều kia đó, thì những cái chúng sinh đó là sau khi chết sanh lên đời sau á, làm bệnh hoạn ốm đau một cách liên tục, liên miên, cũng bằng tuổi với người ta, nhưng mà mình bệnh nhiều hơn người ta, bằng trang tuổi với người ta, cũng ăn uống sung túc và đầy đủ hơn người ta, vật thực cũng được đầy đủ, hoàn cảnh môi trường sống cũng được tốt đẹp, nhưng mà mình bệnh nhiều hơn người ta. Thì cái điều đó, bệnh đó, nó có thể là do nghiệp, tức là đời trước mình sát hại đánh đập và hành hạ chúng sanh khác, cho nên là bệnh là do nghiệp. Mà hiện giờ là mình trẻ thì có lẽ là cái cơ hội bệnh của mình là ít hơn, nhưng mà không phải là vậy. Có những khi quý vị thấy có những người trẻ đó nhưng họ vẫn bệnh nhiều nha. Tuy là người già đó là cái cơ hội bệnh nhiều hơn, nhưng mà cái người trẻ mà bệnh nhiều á, chúng tôi nghĩ rằng một là do họ hủy hoại bằng cái việc cái sức khỏe của họ, bằng cái việc mà đi đứng ăn uống nó không điều độ hay không thích hợp á với cái cơ thể của họ. Thứ hai nữa là đời trước họ đánh đập hành hạ, cho nên là tuy còn trẻ nhưng mà bệnh. Ở đây đó muốn nói tức là cái điều mà Đức Phật này dạy rằng mình hiện tại mình đang trẻ, nhưng mà mình cũng phải suy tưởng rằng suy quán rằng là mình sẽ già trong nay mai thôi, trong nay mai thôi. Và chúng tôi có nhớ một cái kinh nghiệm là không biết là sao, nhưng mà lúc mình còn nhỏ đó, cái tuổi mà mình cỡ khoảng 20 đổ lại đó, thì mình thấy cái năm dài tháng rộng sao đó, tuy rằng cái thời gian nó cùng bây giờ và hồi xưa đó, cái thời mà mình khoảng 18, 19, 20 á, thì nó cũng vẫn như nhau, cũng là 1 giờ có 60 phút, rồi 1 phút có 60 giây, 1 ngày có 1 rồi 1 ngày có 24 tiếng, và cứ mỗi 1 tháng có 30 ngày, và cộng đi cộng lại là 1 năm 365 ngày, cứ như vậy. Nhưng mà rồi đó là mình có một cái cảm giác là lúc mình còn trẻ đó thì cái thời gian nó dài, nó dài tháng thời năm nó dài tháng nó rộng sao đâu đó. Nhưng mà đến khi mà mình lớn tuổi một chút, qua tuổi 30 trở đi, thì mình sẽ thấy thời gian nó rất là mau. Mặc dù thời gian nó cũng trôi qua như vậy, nhưng mà thời gian qua rất là mau. Do vậy đó thì mình hiện bây giờ đó là mình còn trẻ, nhưng mà mình Đức Phật ngày dạy mình nên suy tư, dạ mình nên suy tư rằng mình sẽ bệnh hoạn trong nay mai. Khi mà bệnh á, nó là cái sự trở ngại rất là lớn gì, dạ mình bệnh là trở ngại rất là lớn, trở ngại rất là lớn, trở ngại trong cái việc ví dụ những người mà bệnh sòn sòn, ví dụ như ngày hôm nay mà mình mà bệnh mà cảm á, mình còn ráng ráng được một chút ha, mà cảm nặng một chút là mình không thể nào vô mà trong room mình nằm ngồi mà nghe được Phật pháp nữa. Bây giờ mình kiếm cái chỗ nằm đó, cho nó nó yên, hoặc là những cái bệnh mà nặng hơn nữa đó, là ví dụ như tim can tỳ phế thận gì đó, nó có hư hao, nó có biến dịch gì đó, nó có cái gì thay đổi đó, nó làm cho bệnh hoạn nè, thì mình cũng chưa chắc để ngồi nghe pháp được nè, và mình cũng chưa chắc để cầm một cái cuốn kinh cuốn sách lên để mình xem được nữa. Và nếu có ráng coi á, thì cũng không khó mà nhớ nữa. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy trở ngại. Hoặc cái thứ hai nữa đó, là thay vì á, mình quy định cho mình á, là tối mình phải ngồi thiền, ngồi thiền nửa giờ hoặc một giờ hoặc hơn một giờ, mình quy định cho mình, rồi mình mỗi bữa mình cũng làm đều như vậy. Trước khi ngủ mình cũng ngồi thiền, rồi khuya mình thức dậy mình cũng ngồi thiền chút, để lắng lòng tĩnh tâm một chút đó. Nhưng mà rồi á, lỡ mà một ngày nào đó mình bệnh một chút á, thì quý vị sẽ thấy là sao? Không bao giờ ngồi được, khó lắm, nó đau nhức, nó làm những sự trở ngại. Thì ở đây muốn nói, lúc nào mình còn khỏe thì Đức Phật Ngài dạy rằng mình nên, không nên có cái phóng dật, và nên nhiệt tâm có cái sự tinh tấn. Những việc gì cần làm thì mình nên làm đi, và lúc nhỏ mình làm. Bởi vì cho nên là chúng tôi có nói khi nãy đó, là Đức Phật Ngài nói là mình xuất gia mà lớn tuổi rồi đó, thì nó có nhiều cái sự trở ngại lắm. Nhà nó có nhiều cái sự trở ngại lắm. Học kinh học lực cũng khó nè, rồi cái cố tật của lúc mà mình già lớn tuổi rồi, làm ông làm bà ở trong gia đình rồi, quen rồi, rồi bây giờ mình cái cách xưng hô hoặc là cái cách xử sự của mình chung với mọi người chung quanh á, mình có vẻ như cao ngạo lắm. Nhà có vẻ như cao ngạo thì cái đó là cái chướng ngại, cái trở ngại của người già. Cái thứ ba nữa là ngồi thiền, học hành ngồi thiền cũng khó khăn. Thì đó là những cái điều mà trở ngại, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn như vậy. Có những người mà tuy già nhưng mà cái tâm tánh của họ rất mềm mỏng, cái tâm tánh của họ rất là dịu dàng, tâm tánh của họ rất là coi như là rất là dễ dãi. Tức là nhờ có lẽ là do, một là do họ muốn tập ở đời sống hiện tại này, thứ hai là trong đời quá khứ đó họ có những cái thiện duyên, họ luôn luôn quân tập những cái thiện pháp, cho nên là bây giờ họ gặp Phật pháp thì họ dẹp bỏ bớt đi những cái ngã vọng ngã của họ ra, họ bỏ lên cái suy nghĩ, cái suy nghĩ mà họ đã từng làm ông làm bà xuất gia trong Phật pháp. Thì quý vị thấy rằng á, đâu có kể là tuổi đời, mà chỉ kể là tuổi đạo thôi. Mình xuất gia sau một ngày cũng xem như là người sau, xuất gia trước một ngày cũng xem như là người trước. Cho nên ở đây muốn nói tới, tức là mình lúc mà mình còn trẻ đó, lúc mà mình khỏe, mình không có bệnh đó, thì mình nên phát ý là mình sẽ nay mai sẽ bệnh, mà cái bệnh đó là có cái trở ngại. Cho nên nếu mà mình có phát ý như vậy đó, thì bây giờ đó, là lúc mình còn trẻ thì nên học Phật pháp đi. Dạ, mình suy tư pháp, mình niệm pháp. Ví dụ như bây giờ lúc mà mình còn có trí nhớ nè, trí tuệ đó, thì mình suy tư Phật pháp rất là tốt. Dạ, học Phật pháp cũng dễ nhớ, suy tư Phật pháp cũng rất là hay. Nó rất là nhiều cái. Rồi mình khi mà mình ngồi thiền ấy, thì mình có thể có một cái thời gian dài, thời gian lâu để mà mình ngồi thiền. Khi mà mình ngồi thiền như vậy thời gian lâu thì cái mức mà an tịnh nội tâm mình á, cái an lạc từ nội tâm của mình á, nó có rất là nhiều. Và do vậy đó, người đó có thể nếm được cái hương vị ở trong phương diện pháp hành. Dễ dàng nếm được cái hương vị trên phương diện pháp hành. Nhưng mà lúc mà già rồi đó, hoặc là lúc mà mình bệnh đau rồi đó, thì quý vị thấy rằng nó đau nhất không? Cái cảm thọ của đau khổ của cơ thể đó, một trong những cái cảm thọ trong đó có gọi là thân thọ khổ. Thân thọ khổ là phát xuất từ ở gì? Từ ở cái thân của chúng ta đang bị bệnh hoạn, bị da đập, bị cái gì tác động từ bên ngoài, thân chúng ta đau nhất, nhất này, nhất cái kia. Hoặc là cơ thể chúng ta bị bệnh hoạn ở chỗ này chỗ kia rồi nó gây cho chúng ta đau nhất, thì cái đó là cái thân cảm thọ. Mà thân cảm thọ đó thì cái nội tâm của mình chưa có định tĩnh được á, nội tâm của mình chưa được có thuần thục, được đào tạo, được huấn luyện, được huấn tập một cách thuần thục á, thì mình khó bao giờ định tĩnh được khi một cái thân của mình nó có sự đau nhất. Do vậy đó thì mình nên quán rằng Đức Phật Ngài dạy là nên quán là cái sự bệnh nó sẽ đến nay mai với chúng ta. Và do vậy thì mình nên có một cái, Đức Phật Ngài dạy rằng có một cái sự nhiệt tâm, có một cái sự không nên phóng dật, cũng như là mình cần làm những gì cho thành đạt, chứng đạt được thì chứng đạt, cần làm được cái gì cho chứng đắc được ở nội tâm mình thì chứng đắc. Đó là cái điều thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy. Cái điều thứ ba mà ở trong cái đoạn kinh này á, bài kinh này á, Đức Phật này dạy rằng hiện bây giờ chúng ta có được một cái thuận lợi hanh thông là chúng ta không có bị đói kém. Vì quý vị thấy rằng á, chúng tôi nhớ rằng những cái người sau cái thời điểm mà cái thời điểm mà sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì cái thời điểm đó mà chúng tôi nhớ là năm 78 năm 79 cho đến 80 rồi đó, những cái năm đó thật sự là người Việt Nam rất là khốn khổ vì nhiều cái thứ, nhiều cái vấn đề mà quý vị thấy là những cái điều đó nó đã tạo nên cái hỗn loạn và tạo nên cái hỗn loạn. Thế khi mà cái thời cái địa phương nào hay hoặc là đất nước nào một cái nơi nào mà mình sống mà cái nơi đó nó có thể đầy đủ sung túc về vật chất thì có lẽ là con người ta có thể dễ dàng nhường nhịn với nhau. Thí dụ bây giờ mình có thể đầy đủ thì mình có thể nhường, tôi có 3 chén cơm ăn thì tôi có thể chia cho người ta 1 chén, tôi ăn 2 chén. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi chỉ còn 1 chén thì khó bao giờ chúng tôi nhường 1 chén đó cho người khác. Đó là cái điều mà trong cái sự thật nó vậy. Tuy nhiên có những người thì cái tâm hồn nó cao cả hơn, tốt đẹp hơn, thì họ có thể nhường cái chén cơm của họ cho người khác ăn. Nhưng mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, khi mà cái nạn đói mà nó hoành hành là nó, chúng tôi nhớ rằng là trong kinh có nói rằng cái thời mà Đức Phật ở tại Vesali có những cái nạn đói rất là nhiều. Như vậy thì cái người mà đói đó, họ khó bao giờ có được khởi được một cái tâm thiện hay là khởi được một cái tâm rộng lượng hay cái tâm bao la để mà nghĩ tưởng đến những người khác. Và cái sự thiếu kém về vật chất đó, cũng là cái thời điểm mà mình được xem như là mất phước đi, thiếu phước đi, cái thời điểm mà thiếu phước đi. Thì chính vì vậy thì cái sự mà đói kém nó dễ lên á, thì cái việc mà mưu cầu sự sống đó, hay là mưu sinh sự sống đó, nó rất là khó. Dạ, cái người mà đi làm công của người ta cũng khó bao giờ có người nào mướn cái người đó nè. Và mình muốn đi đâu á, thì cũng khó khăn. Phương tiện xe cộ, xe thuyền mình cũng không thể có tiền để mà đi nữa. Đó là cái điều mà bất lợi. Rồi khi mà đói đó, thì cái sự mà thiếu kém về phương tiện vật chất ở trong đó có cái sự đói đó, thiếu tốn về vật thực mà ăn đó, thì cái tâm bất thiện của người ta đó, nó sinh ra rất là nhiều. Sinh ra rất là nhiều. Vì cái cơ hội để mà cho tâm sanh tâm bất thiện phát xuất từ ở cái đói kém, cái thiếu thốn về vật chất. Cho nên là khi mà đói kém rồi người ta khó bao giờ nhường nhịn với nhau. Người ta có thể chết sống với nhau bằng lời nói hay bằng cái hành động để người ta được sinh tồn. Và chúng tôi nhớ rằng là hồi xưa mà chúng tôi ở tại miền Đông tại tỉnh Đồng Nai, có một cái thời mà quý vị chắc ở ai mà còn ở Việt Nam cái thời điểm đó đó, quý vị nhớ rằng có cái luật gọi là ngăn sông cắt chợ đó, tức là vật thực lương thực ở đâu, chế biến ở đâu hoặc sản xuất ở đâu thì làm ở đó mà ăn, chứ không được đem đi ở chỗ khác. Không được đem đi ở chỗ khác, đem được đi chỗ khác. Chúng tôi nhớ rằng ở trong ngôi chùa có một, chúng tôi ở trong chùa thì có một miếng đất, và miếng đất đó được làm ruộng làm rẫy và được trồng những cái buồng chuối. Rồi những xung quanh mình họ cũng có trồng những cái buồng chuối. Thời đó thì cũng không có xe cơ phương tiện cơ giới để mà vận chuyển đâu, toàn là vận chuyển bằng xe bò thôi, xe bò thôi. Thì những cái người mà con buôn đó họ chở những cái buồng chuối từ ở xã này sang cái xã khác, thì chúng tôi nhớ là đoạn đường khoảng độ 10 mấy cây số thôi. Nhưng mà những cái người lính, tức là người nói cho rõ hơn là những người du khách, họ sẽ chặn, họ bắt hết luôn, và họ bắt rồi họ lấy hết, tịch thu hết cả cái phương tiện bằng những chiếc xe đạp, xe đạp chở những điều đó. Thì cái bắt đầu là những cái người mà đi con buôn đó họ phản ứng lại, họ bằng họ cái cách để mà bằng họ cái cách để họ sinh tồn mà họ quánh đấm rồi họ bị giam cầm, thì cũng có những cái tình trạng đó. Thì chúng tôi nói cái việc này để đưa cử ra để cho người thấy rằng khi mà con người ta đói kém quá thì con người ta sẽ không thể nào giữ được một cái tâm lương thiện được, mà toàn là những cái tâm hung ác, toàn để người ta tự sinh tồn mà bữa nào cũng được muốn được sinh tồn. Và do vậy đó là những cái điều xấu nó sẽ xảy ra. Mà trước tôi đọc điều này đó đọc ở trong đoạn kinh này, rồi mình nói cái đoạn kinh này, mình chiêm nghiệm là Đức Phật Ngài đã thấy rõ, biết rõ những điều đó, cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy vẫn có giá trị, vẫn có giá trị, và nó luôn luôn hàng hữu ở trong đời sống, mà trong mọi hoàn cảnh, trong mọi xã hội diễn biến, có lúc thăng lúc trầm, lúc thịnh lúc suy. Thì những cái lúc nào mà mình đang thịnh, mình nên nghĩ đến những cái lúc suy, và lúc đang thịnh thì mình đừng quên mình, để rồi mình gặp những cái lúc suy mình cũng phải biết giữ mình cho nó tốt. Đó là như vậy. Cho nên ở trong cái đoạn cái chi pháp thứ ba mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là nay ta đối chém á, thì chúng ta phải chúng ta đối chém á, thì chúng ta khó nó cái người mà đối chém á, không có đối chém thì chúng ta nên chúng ta có nhiều cái thuận lợi, có nhiều cái thuận lợi. Mình muốn sinh á, nó rất là dễ. Ví dụ như chơi tăng á, đi khất thực á, đối với những người Phật tử chúng ta đó, quý vị thấy rằng cái thời kỳ mà xã hội sung túc á, thì quý vị thấy rằng chơi tăng đi khất thực á, quý vị có thể dễ dàng dễ dàng cúng dường, dễ dàng bố thí. Nhưng mà đến khi mà đối kém thôi là khó. Chúng tôi nhớ có một ông tổ bên Bắc Tông mà nói một cái câu mà cái xã hội mà trước đây khoảng vài thập niên ấy, người ta cho rằng nó hay, cho rằng hay: nhất nhiệt bất tác, nhất nhiệt bất thực, tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng trong cái nghĩa bóng hay là nghĩa đen cũng vậy, nếu mà nói là nghĩa đen là mình phải lao động để mà mình sống, nếu mà không làm thì không ăn. Cái điều mà người ta nói một cái câu á, là nếu biết được nhiều bất tác, nhiều bất thực, tức là một ngày không làm, một ngày không ăn, thì dù nghĩa bóng hay nghĩa đen đi nữa, nhưng mà ở đây chúng tôi thấy rằng á, nếu như mà một cái thời điểm mà mình đói đó và mình thiếu kém á, thì mình có thể nhường nhịn ai một điều gì. Chứ đang đi khất thực nó cũng khó nè, mà bây giờ ví dụ như bây giờ chưa đói, chưa có thiếu thốn, thì mình nên tận dụng cái thời điểm mà mình có được cái đầy đủ đó, mình bố thí cũng làm được nhiều phước. Hoặc là quý vị không có thiếu đốn thì quý vị có thể dễ dàng đi chùa, bỏ cái thời gian. Ví dụ như công việc làm của quý vị đang làm, quý vị cảm thấy sắp xếp được, quý vị bỏ một ngày quý vị đi hành thiền cũng rất là dễ. Nhưng mà đến lúc mà quý vị đã khó khăn, cuộc sống nó khó khăn, thì quý vị bỏ một ngày thì phải suy nghĩ coi cái điều đó rất là đắn đo. Chúng ta rất là đắn đo, rất là phân vân là nên làm hay không nên làm, nên đi tu thiền hay là không nên đi. Còn đến lúc mà mình có nhiều cái thuận lợi rồi đó, tức là vật chất mình được đầy đủ sung túc á, thì mình sẽ làm cho, tức là mình sẽ dễ dàng làm được cái thiện, mình có thể dễ dàng nhường nhịn với nhau. Hoặc là đến lúc mà đói kém đó, thì quý vị thấy rằng á, là cái tệ nạn nó dễ dàng xâm xa. Người ta nói, một người xưa nói cái câu là bần cùng sinh đạo tạc. Bần cùng sinh đạo tạc, nói đây không có nghĩa là nghèo để khuyến khích mình á, không phải chúng tôi nói nghèo là mình nên đi ăn cắp, nhưng mà cái nguyên nhân mà đi đến cái ăn trộm cắp người ta đó cũng tự phát xuất từ ở cái nghèo, trong đó có một cái phần chính là do họ nghèo. Tuy nhiên là có những người đó là lười lao động, để có muốn sang đọt của người khác, chiếm đọt của người khác để có. Nhưng mà có những người đó, nó cũng cái nguyên nhân mà phát xuất từ ở cái việc mà mình đi trộm cắp người ta, lường gạt người ta, là trong đó có cái nguyên nhân chính là từ ở cái sự mà mình nghèo khổ quá. Ví dụ như mình lúc mà mình đã đầy đủ rồi thì thực sự thật ra thì cũng không nghĩ gì chút ít để mà mình lấy của người ta đâu. Nhưng mà đến lúc mà khó khăn rồi á, thì cũng có cách này cách nọ để chui lòn, hay để móc nối, hay để tìm cách này cách kia để lấy cái cổ của người ta, dù là nhỏ lắm, rất là đơn giản, nhưng mà cũng có thể lấy được. Thì ở đây á, chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó là những cái lúc mà mình không bị đói kém thì mình nên nghĩ đến lúc đói kém thì mình sẽ khó bao giờ thực hiện. Mà mình lúc nào mà mình không đói kém thì mình nên tải cái lòng mình ra đi, mình nên cố gắng mình thực hiện những cái thiện pháp, việc gì cần làm thì làm. Ví dụ như nói một người tu của mình á, thì nhà sư cũng có thể dễ dàng đi khất thực nè, rồi nhà sư cũng có thể dễ dàng đi hoằng pháp nè, rồi chúng ta thấy rằng cái việc mà ngày nay đó mình in ấn kinh sách là cũng rất là dễ. Trong khi ngồi xưa á, chúng tôi nhớ đây cách đây gần 20 năm, những cái cuốn kinh gì mình cần chép làm, cần phải có được cái tài liệu đó thì cũng không có cái được phổ biến rộng được, có cái máy photo đâu, và chỉ ngồi mà chép tay mà thôi. Mà những cái bản kinh, bản sách đó cho đến ngày hôm nay chúng tôi còn giữ, và vẫn còn giữ rất là quý, bởi vì ở đó là mình phải thức đêm nè, rồi mình phải nắm nó từ ở những câu cú, mình phải cố gắng mình viết cái đó cho nó tốt để thành những cái tập sách để mà mình tham khảo, mình để tìm hiểu ở trong giáo pháp của Phật, ví dụ như vậy. Thì cái điều đó mình thấy mình rất là quý, lúc nào mà mình có được những cái đó thì mình nên trân trọng những điều đó. Còn mình cũng phải nghĩ đến những cái lúc mà khó khăn thì rõ ràng là mình phải cố gắng nỗ lực. Cái điều thứ tư mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là nay mà còn chúng ta còn hòa thuận á, mọi người sống mà hòa thuận với nhau thì nên hòa thuận. Hòa thuận ở đây đó, quý vị thấy rằng ở trên trong mình nói trong phạm vi của một gia đình, anh em với nhau á, thì mình hòa thuận với nhau, nâng đỡ với nhau, thương tưởng với nhau thì cái gia đình đó, nó cũng yên lắm. Ngược lại nếu mà gia đình nào mà có một cái sự xung đột á, trâu trắng trâu đen á, anh nói em không nghe, em bày tỏ ý kiến anh cũng bất cần, thí dụ như vậy, thì cái điều đó nó tạo sự bất hòa cho chính ở trong gia đình rồi. Và mỗi thành viên trong gia đình đó là sự rạn nứt về tình cảm, rạn nứt về tình cảm, và nó không bao giờ có một cái sức mạnh được, không bao giờ sức mạnh. Chúng tôi cứ nhớ một cái câu đối, cái câu đối của người ta viết bằng cái chữ Hán đó. Người ta viết một cái câu là gia hòa dạng sự thành, tử hiếu song thân lạc. Tức là gia đình mà hòa thuận với nhau á, thì cái việc gì mình làm nó cũng có thể dễ thành công. Nhưng mà rồi cũng là nếu như mà con mà có hiếu với cha mẹ đó, thì đó là cái niềm vui của cha mẹ, niềm vui của cha mẹ. Thì cái điều đó chúng tôi muốn nói là cái sự mà hòa thuận ở trong mầm mống của một gia đình, và mầm mống của gia đình mà gia đình có hòa thuận thì nó tạo nên cái sự yên ấm tốt đẹp cho một gia đình. Rồi ở trong một cái xã hội, mọi người ở trong hàng xóm với nhau, người ta nói là tắt lửa tối đèn có nhau với nhau, tức là cái sự tương trợ với nhau giống những người hàng xóm, mặc dù là những người hàng xóm là không phải là người thân, không phải là huyết thống, nhưng mà những người thân cận với mình có những cái lúc mà mình khó khăn, nâng đỡ mình, nâng đỡ người ta, người ta nâng đỡ với mình, thì những cái lúc mà nay mình gặp nạn nhưng mà mai sau á, thì người ta hiện giờ người ta gặp nạn nhưng mà mai sau mình sẽ mình, thì khi đến khi mình gặp nạn người ta sẽ giúp đỡ lại mình, thì cái sự tương trợ đó nó sẽ thành giúp đỡ cho chúng ta. Còn thí dụ như mình nói rằng mọi người có cái sự hòa thuận như vậy đó, thì bây giờ mình phải cố gắng dung bồi cái sự hòa thuận đó. Ở trong một gia đình cũng phải có sự hòa thuận, làng xóm cũng hòa thuận, rồi xa hơn nữa là một địa phương nào đó cũng phải hòa thuận. Vì cái hòa thuận đó nó không có bị cái sự hòa thuận ở đây là có nghĩa là mình tránh đi những vì cái sự thương tượng với nhau, cho nên cái trộm cướp nó cũng không có thể xảy ra, cái sự hỗn loạn với nhau nó cũng không có nữa. Nhưng mà giờ mình nói là trong gia đình á, mà anh em chị em trong gia đình mà hòa thuận với nhau thì có cái chuyện mà tiếng nhỏ ở trong gia đình, mình không có những cái tiếng to tiếng ở trong gia đình. Còn cái gia đình nào mà không có sự hòa thuận thì người ta nói một cái câu giống như là gì, cá mè một lứa, trai gái anh em cha mẹ như nhau, phan ngang bữa củi, tức là không có sự tôn trọng với nhau thì nó dễ sinh ra những cái sự hỗn loạn. Thứ nhất là cái sự hỗn loạn là có thể là người ta tranh đấu với nhau bằng miệng lưỡi, người ta có thể tranh đấu với nhau bằng những cái loại vũ khí gậy gộc búa đao vân vân. Rồi xa hơn nữa là phải bị trộm cướp, rồi những cái việc chư tăng á, mình đi hành đạo cũng khó nữa. Và cái thời mà loạn ly đó thì mình đi tìm cái chỗ thanh vắng để mà hành đạo nó rất là khó. Nói đi khất thực không cũng khó rồi, sợ giặc cướp, sợ người này người kia cướp, rồi đánh đập rồi làm nguy hại đến sát thân, thì cái đó là cái điều bất lợi, cái điều bất lợi cho một cái người đi hành đạo, một cái vị tăng sĩ mà đi hành đạo cũng khó khăn. Cái điều thứ năm mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, cái chi pháp thứ năm á, Đức Phật Ngài dạy á, nay mà tăng tiến hòa hợp thì hãy tận dụng cái hòa hợp đó. Bởi vì nếu như mà tăng chúng hòa hợp thì quý vị biết rằng Đức Phật Ngài dạy rằng thầy tỳ kheo sống chan hòa với nhau giống như nước, và sữa như vậy, giống như nước và sữa, đó là sự trang hòa, sự trang hòa. Và ở trong bốn cái pháp gọi là sáu cái pháp gọi là lục hòa của tăng chúng đó, trong đó của tăng chúng đó, tức là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, kiết hòa, lợi hòa, thì những cái điều đó, đó là phát xuất từ cái điều là Đức Phật này dạy rằng nên có một cái sự dung hòa với nhau để rồi tạo cái sự an vui cho nhau. Ví dụ như Chư Tăng mà có hòa hợp với nhau á, thì tạo cái sự quan hỷ rất là nhiều. Về mặt tăng sự cũng có cái sự quan hỷ nè, rồi cũng không có cái chuyện mà tranh luận nè. Đi tụng kinh cũng vậy, hoặc là ngồi thiền cũng vậy, hoặc là làm tăng sự cũng vậy. Nói chung là làm các cái công việc thiện sự gì đó, nó cũng đều mang đến cái sự an vui. Nhưng mà đến một lúc nào đó mà Chư Tăng mà chia rẽ đó, thì đó là cái sự bất lợi rất là nhiều. Nếu mà Chư Tăng hòa thuận á, thì sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều về trên phương diện giáo pháp, giáo pháp. Rồi vì vậy đó, học hỏi cũng có thể dễ dàng nè, rồi tu tập cũng có thể dễ dàng nè, rồi trao đổi với nhau về trao đổi với nhau về kinh nghiệm tu tập cũng dễ dàng nè. Nhưng mà đến lúc nào đó thì chia rẽ thì đó là cái sự bất lợi, người này cũng không thể học được ở kia, tạo cái sự bất hòa, như vậy là không cái tốt. Và nếu như mà mình không học hỏi được thì cũng không thể suy tư cái lời dạy của Đức Phật một cách chu đáo được nữa. Bởi vì có những cái bậc trưởng lão đó có những cái kinh nghiệm đã trải qua, và do vậy đó thì cái vị nhỏ cần phải học những vị lớn, học như vậy đó là để hiểu và để thực hành. Nếu như mà bất hòa đó, gọi là nhỏ không tôn kính lớn và lớn không có thể quan hỷ để chia sẻ cho người nhỏ, vị nhỏ, thì rõ ràng đó là cái sự bất lợi cho người nhỏ và cũng là tạo nên cái sự suy yếu ở trong giáo pháp này. Bởi vì mình có học hỏi, có niềm tin học hỏi thì phải có cái sự suy tư. Khi mà có được cái sự suy tư thì mới thấm nhuần được trong giáo pháp. Ví dụ như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật này dạy rằng là tỉ theo mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Đức Phật này dạy như vậy. Vì mình có cái niềm tin, mình mến pháp, học, mà nếu như không có một cái sự hòa thuận với nhau thì cái điều đó là điều bất lợi, điều bất lợi. Và nếu như không mến được pháp, không suy tư pháp á, thì làm sao niệm được, hoặc là không mình có thể dễ dàng rời bỏ cái chánh pháp này, rời bỏ chánh pháp dù là xa hay là gần, tương lai xa hay là tương lai gần, dễ dàng bỏ cái chánh pháp, và chánh pháp không thể phát triển được, không thể hưng thịnh được ở đó. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ là năm cái chi pháp mà Đức Phật nhà dạy ở đây đó là những cái điều mà nó ở hiện tại và nó ở tương lai. Ở hiện tại mình đang được như vậy thì mình cũng nên quán tưởng ở trong tương lai mình sẽ gặp những cái chuyện như vậy. Và trước khi gặp những chuyện như vậy đó, những cái chuyện bất trắc như vậy đó, về những cái tính chất vô thường, do rằng á là một trong năm cái điều là lúc mình còn trẻ đó thì mình nên làm tu tập, nên làm những cái gì cần làm thì làm. Lúc mình không bệnh thì nên tu tập, nên làm gì đó thì nên làm, đừng để lúc mà mình bệnh thì mình khó bao giờ làm được những điều đó. Và cái điều thứ ba Đức Phật này nói là lúc nào mình đói kém, không có đói kém thì mình nên trải cái tâm từ của mình đi, và mình nên trải rộng cái tâm của mình ra để ban cho những cái trang hòa, cho những cái sự an vui cho người khác từ ở cái việc mà mình trải cái lòng của mình ra, cái tâm của mình ra. Cái điều thứ tư mà Đức Phật này nói rằng lúc nào mà còn hòa thượng, còn thương yêu hòa kính với nhau thì nên cố gắng thực hiện những cái thiện pháp để tránh những cái việc mà sau này không thể thực hiện được. Điều thứ năm nữa là Đức Phật này nói rằng lúc nào mà tăng chúng còn hòa thuận thì nên học hỏi, và từ đó có thể làm cho hưng thịnh ở trong giáo pháp này. Hưng thịnh pháp, hưng tịnh tăng, hưng tịnh tam bảo, đó là cái điều mà cần thiết. Mình có đọc rồi mình suy tư xưa và nay, Đức Phật ngài dạy điều này trên 25 thế kỷ cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy là vẫn có một cái giá trị thiết thực, mà phải nói là càng thiết thực hơn với một cái xã hội mà phát triển, khi chúng ta có được ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật qua những năm cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu, để rồi chúng ta sẽ chiêm nghiệm được lời dạy của Đức Phật và chúng ta tìm được cái niềm an vui trong giáo pháp này. Thì bây giờ chúng tôi xin được chấm dứt ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phần phước này đến chư tu đức, kính mong quý ngài luôn luôn được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui, tấn hóa trong chánh pháp. Và xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì mọi chư chúng ta có được sự an lạc để duy trì niềm tin ở trong giáo pháp và thực hành giáo pháp, có được sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sa chú, cái chuyện này được phát mình chưa có biết và thưa quý Phật tử, có lẽ là mỗi một vị pháp sư đó có một cái lĩnh vực mà mình đặc biệt rất là tâm đắc. Có lẽ đề tài hôm nay nếu quý Phật tử nghe kỹ sẽ rất là quan hệ rằng đại đức Pháp Tân đã đi vào từng chi pháp với rất là nhiều điểm trình bày, và chúng tôi tin rằng nếu chúng ta nghe kỹ thì chúng ta rất là hoàn thiện. Bây giờ thì xin được cái tình huống từ cầu tổ sư mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Mà từ cầu tổ sư không biết từ tỏ có nghe được không? Nếu từ cầu tổ sư nghe được thì tỉnh từ tổ hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Mà từ cầu tổ sư, khi mà chúng ta đọc vào những điều mà mình suy nghĩ để mà mình tinh tấn này thì chúng ta thấy có một điểm là phải chăng trong cái nhìn của Phật pháp đó, thì cái người trẻ tuổi đó, tu tập đó, nó có nhiều lợi thế hơn người lớn tuổi. Đó là điều mà chúng ta thấy trong bài kinh này. Trong lúc đó thì cái nhìn của người đời đó, cái người lớn tuổi dễ tu hơn người trẻ tuổi, là bởi vì người lớn tuổi cái tâm họ nó chín chắn hơn, họ hiểu đời hơn, và đại khái là họ không có còn có sự bồng bột nữa. Đó là cái nhìn của đời. Nhưng trong bài kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật thì đặc biệt dạy chúng ta nên quán tưởng là lúc chúng ta còn trẻ đó thì ráng là tu, lúc già thì nó không còn có những cái thuận duyên để mà tu tập nữa. Mà thì tôi sư thường đó sống ở trong chùa từ hồi còn nhỏ, và bây giờ cái tuổi cũng trên 50 rồi, sắp tới 60, thì đó cảm nhận như thế nào là lúc mình trẻ dễ tu hơn hay già dễ tu hơn? Cái đến thưa tôi sư.
Nói theo Phật pháp thì
ở đây người trẻ dễ tụ tập hơn. Lý do tại sao? Ở đây thưa quý vị, bởi vì xuất gia vào trong giáo pháp hay là đi vào trong giáo pháp này thì cần một cái niềm tin, cần một sự tinh tấn, cần một trí tuệ. Và cần một cái sự rèn luyện, khắc phục hay là điều phục. Mà bốn cái đó ở người trẻ có đủ được. Thứ nhất, là đối với người trẻ, cái đức tin của họ giống như cái tờ giấy trắng hay là miếng vải trắng. Miếng vải trắng có thể nhuộm màu cách nào cũng được, nhuộm màu gì cũng được. Người trẻ họ chưa có, lúc ban đầu họ chưa có niềm tin, nhưng mà khi họ đi vào cái Phật pháp, họ sẽ đạt được cái niềm tin. Nếu như được hướng dẫn một cái chủ đạo thì cái niềm tin của họ không có bị pha lẫn. Thứ hai nữa, người trẻ có cái lòng nhiệt huyết, tức là cái sự tinh tấn nỗ lực. Người trẻ ở bên ngoài thì họ có tính háo thắng, nhưng mà khi được xuất gia, được huấn luyện thì họ cũng có sự tinh tấn dễ hơn. Một là sức khỏe của họ tốt, thứ hai nữa là họ còn thấy được cái tương lai, cho nên cái lòng nhiệt huyết của họ đối với Phật pháp, họ có sự cố gắng đạt được nhiều. Một cái thứ ba đó, tức là trí tuệ, nên rằng cái trí tuệ mà thâm niên trải nghiệm thì cái trí tuệ đến người già có nhiều hơn. Nhưng mà ở đây, nếu mà để nhớ Phật pháp, để học Phật pháp, thì cái người trẻ họ có được một cái trí nhớ tốt, họ có một cái sự lập luận, suy luận lớn hơn. Còn cái người già lớn tuổi thì họ chỉ có được cái trí tuệ, cái kinh nghiệm, cái gì mà đã hồi nhỏ họ đã biết rồi, thì tới lớn khi người già họ mệt mỏi quẩy quải, họ không muốn suy nghĩ nữa. Và biết là cái thế giới thì họ không có nhớ được tầm. Chúng tôi xuất gia còn trẻ, những gì mà chúng ta học được Phật pháp là do từ hồi còn trẻ. Chứ nếu mà xuất gia lớn tuổi như bây giờ thì chắc có lẽ học bài kinh còn chưa xong nữa, được nói chi là nhớ Phật pháp ở bộ kinh này, ở bộ kinh kia. Và cái điều thứ tư á, theo tập kinh Đức Phật này dạy rằng cái người già họ khó bỏ được cái thói quen để tập khí, mà cái thói quen thì không hẳn là tốt. Có đôi khi cái thói quen đó người già họ không thể bỏ được. Những cái thói quen mà nếu theo cái luật thì cái thói quen đó lại trở ngại. Và do đó cái người trẻ họ dễ dàng họ tu tập nhiều hơn, dễ dàng tu tập hơn cái người già lớn tuổi mới xuất gia. Và ở trong kinh Đức Phật ngài có giải thích rằng cái người lớn tuổi, người già Mahalaka khi họ xuất gia họ khó đạt được năm điều. Một là họ khó trở thành một cái vị thông suốt cái điều. Thứ hai là họ khó có thể hành trì giới luật một cách nghiêm túc bởi vì cái thói quen, cái cố tật của họ họ sửa được. Cái thứ ba nữa là cái người lớn tuổi họ trở ngại đấy là khi họ xuất gia nay đau may mạnh trong lúc đó họ hành đạo hành thiền rất là khó, tay chân họ không có điều khiển được như ý muốn, không phải như họ còn trẻ. Những vị hòa thượng mà tu tập từ hồi còn trẻ thì những vị đó vì già thì vị đó mới có thành cái đích cái thói quen được, còn không thì khó lắm thôi. Cái điều thứ tư là người già lớn tuổi xuất gia như bậc thầy dạy rằng họ khó bỏ được cái tập xấu họ khi còn là người cư sĩ. Họ đã có cố tập đó rồi thì khi xuất gia thì họ không có thể bỏ được, chẳng hạn như là cái việc ăn việc ngủ hoặc là cái việc đi đứng nằm ngồi hay là cái việc nói chuyện phát ngôn vân vân, họ khó có thể bỏ được cái chuyện cố tập. Và cuối cùng nữa là cái người lớn tuổi họ xuất gia do vì họ có một cái bản ngã hơi nặng hơi lớn, cho nên khó có thể trở thành một vị tỳ kheo hay một vị sa di dễ dàng. Chỉ trừ ra một vài người như là tôn giả Ra Thát thì Khương Ra Thát xuất gia 80 tuổi. Lúc ban đầu thì Chư Tăng cảm thấy ái ngại, không muốn cho ông lão 80 tuổi này xuất gia, không biết tới độ. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật hỏi trong Chư Tăng vị nào có cho được ông Bà La Môn này xuất gia không, thì lúc bây giờ ngài trả lời Phật ngài mới thì xin tình nguyện là thầy tế độ cho thì cô ra cho ông lão Ra Thát xuất gia. Thì Khưu Ra Thát mặc dù 80 tuổi nhưng mà đối với một vị thầy như ngài Thích Lợi Phất thì lúc đó ngài chỉ mới có 40 mấy thôi. Nhưng có điều là thì Khưu Ra Thát rất là dễ dàng, những lúc mà học kinh học luật hay là lúc duy nhi tế hạnh không được tốt thì thầy bổ trách và hướng dẫn thì chịu khó nghe theo, cho nên chẳng lâu chính là hán quả. Và Đức Phật lại khen ở vị này là vị tỳ kheo đệ nhất thì cái hạnh dễ dạy. Dễ dạy ở đây trên phương diện lớn tuổi nè, lớn tuổi mà xuất gia mà có cái hạnh dễ dạy ngài là đệ nhất. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là Đức Phật ngài dạy cho những cái pháp mà tu tập đó để quán, để mà suy xét quán tưởng mà nỗ lực. Thì ở đây nếu như khi mình còn trẻ thì mình phải quán tưởng rằng đến lúc mình già thì mình không có thể có khả năng tu tập được, mà dạy như thế là để cho các vị tỳ kheo trẻ, khuyến khích cho các vị tỳ kheo trẻ, các vị tu sĩ trẻ tranh thủ cái thời gian mà mình còn trẻ để mà tu tập. Như
nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng chúng sanh có cái ước lượng khác nhau, có cái tính khác nhau, không phải hoàn toàn là cái người trẻ đều có thể đều hoàn toàn là tu tập được cả. Cũng có một số vị trẻ xuất gia do có tính tình nông nổi bồng bột ham chơi thì cũng trở ngại cho cái việc là tu tập. Và cũng không thể nói rằng cái người già mới đi được già khó tu tập, bởi vì như chúng ta thấy cái gương của Tỳ Khưu Ra Thát, Tỳ Khưu lão Ra Thát cũng có thể chính là thắng quả trong lúc đi già được. Một số những vị cao nhân xưa kia già lớn tuổi bệnh tật đến nỗi mà khi mà đi tiến hành phải có cái gì cột này cái cột kia cái cột nắm cọc theo một đường để mình dịch đi mà đi, thế mà vị đó cũng chứng ai thành quả được, thì như vậy trong trường hợp đó cũng không thể hoàn toàn. Nhưng nếu chúng ta nói một cách đại trà thì cái người trẻ xuất gia dễ tu tập hơn cái người già. Một cái lý do quan trọng như là cái tuổi trẻ có sức khỏe nên cái năng lực về cái thể lực về cái năng lực trí tuệ trí nhớ thì cũng lợi thế hơn. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Ở đây chúng tôi xin được tôi trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng Từ Lương như vậy. Nam mô Phật thầy.
Kính thưa thượng tọa đại sư, bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang một câu hỏi khác. Hôm nay thì không biết quý vị có thấy là đại đức Pháp Tính có bạn ở trong rung không? Như để đề pháp tính không có mặt ở trong room thì phải. Xin được trở lại với đại đức pháp tinh. Đại đức pháp tinh có nghe rõ không? Dạ vâng. Đại đức pháp tinh ở đây chúng ta thấy là một vị tỳ kheo xuất gia rồi đó, nhưng mà gặp cái thời buổi mà chư tăng chia rẽ đó thì cũng có tu tập. Có hai câu hỏi được đặt ra với đại đức pháp tinh là: theo đại đức pháp tăng thấy thì ngày nay hiện tượng mà chư tăng đó mà mỗi vị một ý, mỗi vị có một cách sinh hoạt khác nhau thì chúng ta có gọi đó là tăng chia rẽ hay không, đó là tăng bị chia rẽ không? Và theo đại đức pháp tăng nghĩ đó thì đối với người xuất gia bị ảnh hưởng như vậy thì người cư sĩ đó có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái sự phân hóa của chư tăng hay không? Kính thỉnh đại đức pháp tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Hà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, chúng tôi xin được thảo luận ở đây trong trường hợp mà thượng tọa vừa nêu đó, là cái cách mà ngày hôm nay mà chư tăng thường có mỗi một người sinh hoạt một ý đó, thì tôi nghĩ là mình chưa có cái điều đó, nó không phải là chia rẽ ở trong lục tạng, tức là mình không phải là ngồi cùng chung lại cùng chung một si ma để làm tăng sự, không phải là chia rẽ trong cái nghĩa đó. Nhưng mà nếu như mà mỗi một vị sinh hoạt một ý đó, nhưng mà mỗi một ý đó, mỗi một vị đó sinh hoạt một ý, nhưng mà những cái ý, những cái vị đó cái sinh hoạt đó,
đều là đúng pháp và luật đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó không phải là cái sự chia rẽ. Nhưng mà nhìn chung á thì với cái cách làm đó thì quý vị biết rằng là chư tăng thì cũng có vị dạy vị pháp, rồi có vị thì dựa trên những cái pháp mà thực hành, pháp và luật thực hành, nhưng mà có vị thì cũng không dựa hết hoàn toàn trên pháp và luật để thực hành, cho nên nó có những cái sự bất đồng đó. Mặc dù là đồng với nhau về là tăng, nhưng mà nó cũng không thể nào giống với nhau về phẩm hạnh, về giới luật hay về điều này điều kia. Hay hoặc là có những vị thì về mặt tri kiến á, thì nó cũng không thể nào mà giống nhau được, do là cái xã hội cái thời buổi nay là như vậy đó, nó có những cái trường hợp như vậy. Cho nên là với một người tu Phật thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình nên tìm hiểu cũng như là nên y cứ vào pháp và luật, y cứ vào những cái gì mà tốt nhất, đúng nhất để chúng ta thực hành để có được cái sự an vui. Còn những cái sự mà mỗi vị sinh hoạt một cách riêng rẽ thì ở đó không thể nói rằng đó là sự chia rẽ trong luật tạng, mà chỉ nói là một cái sự bất đồng ở một số khía cạnh nào đó. Và cái điều đó theo riêng chúng con á, thưa với chư tăng rằng riêng chúng con á, rằng con thấy đó là cái điểm yếu, cái đó là cái yếu là ở chỗ không có cái sự gắn bó, và như vậy thì nó sẽ trở thành một cái gì đó nó không có để đồng nhất với nhau về cái mặt sinh hoạt, hay là tạo nên một cái sức mạnh về cái cách hoằng pháp, hay là cái sự tồn tại của một cái trú xứ nào ở một ngôi chùa. Chư tăng có sự gắn bó từ ở chùa này sang chùa khác thì cái đó là sức mạnh. Về cái cách đào tạo cũng vậy, nếu mà được dạy dỗ từ ở trong một ngôi chùa, một vị sa di được dạy dỗ ở trong một ngôi chùa, hay một vị tỳ tân tỳ kheo được hướng dẫn ở trong một cái vị của một vị thầy, nếu mà đã một cái hướng về đúng như vậy thì cái cách đào tạo được để đưa cái vị đó nâng cao cái vị đó trên mặt tri kiến, tri thức, hiểu biết về Phật pháp, hiểu về trên phương diện pháp học, hay là hiểu về phương diện pháp hành, thì nếu như mà các cái ngôi chùa có sự gắn bó với nhau thì sẽ giới thiệu giác dẫn để đưa những cái vị tăng tỳ kheo hay hoặc là sa di được đào tạo đó đi đào tạo tập trung ở một chỗ nào đó, để rồi nếu như một cái chỗ đào tạo ở cái chỗ chung đó mà nó được tốt đẹp thì tất cả đều hướng về cái chỗ chung đó, để rồi gắn bó với nhau và được đào tạo trong cái giữa người lớn, các vị lớn hướng dẫn cho các vị nhỏ, thì từ đó nó có sự đồng bộ với nhau, đồng bộ về mặt tri kiến, đồng bộ về mặt hạnh hạnh. Và nhìn chung thì mình sẽ thấy có một cái sức mạnh rất là lớn từ cái mặt mà nếu mà được cái sự thương tưởng, được cái sự đồng bọc gắn bó từ ở các vị lớn thì các vị nhỏ cũng có tinh thần, và sau này thì vị ấy trưởng thành lớn lên á thì vị đó cũng nghĩ tưởng đến Phật pháp, cũng nghĩ tưởng đến những hậu học tương lai, cũng nghĩ tưởng đến cái gì đó có thể là nghĩ đến tiền đồ của Phật pháp để nhằm duy trì tăng đoàn, nhằm duy trì cơ sở thờ tự cũng như là chùa chiền, nơi tu viện thiền viện để mà phát triển ở trong giáo pháp. Thì ở đây có vài cái trường hợp mà riêng chúng con thấy rằng thì cái điều đó cũng là cái điểm yếu mà thật sự thật nó là cái mà tạo nên cái sự không có cái sức mạnh ở riêng của Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì điều đó là điều mà chúng tôi thấy rằng nó cũng là cái yếu. Cái thứ hai nữa nó là về mặt người cư sĩ, về mặt người cư sĩ
một người cư sĩ hiểu đúng Phật pháp thì mình quy Phật, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Và ở đâu có Phật pháp tăng đúng nghĩa, Phật pháp tăng chân chánh, Phật pháp rồi tăng tức là vị mà đi theo giáo pháp của Phật để thực hành giới định huệ và thực hành được tốt đẹp thì được xem như là tăng. Thì người cư sĩ hiểu đúng nghĩa thì nơi đâu là tăng, giới đúng nghĩa là tăng, và mình sẽ y cứ ở nơi đó để rồi mình có được cái sự tiến hóa ở trong đời sống của mình. Như vậy thì nó cũng không phải là cái sự bất lợi, mà là nếu như mình hiểu đúng nghĩa trong cái nghĩa là mình quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, và mọi sự thiện sự, mọi cái nghiệp thiện nghiệp của mình làm là mình phải vung bồi cho chính mình. Và ở đâu, ở nơi đâu có cái cơ hội, có dịp, có điều kiện thì chúng ta sẽ vun bồi thiện nghiệp ở nơi đó, chúng ta tu tập ở nơi đó và chúng ta sẽ được trưởng thành ở nơi đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự tiến hóa. Thì riêng cái ý của chúng con có dài cái ý để chia sẻ cũng như là bộc bạch đến với chư tăng, cũng như là có dài cái ý để chia sẻ đến với chư Phật tử. Như vậy nếu cần điều chi bổ túc thêm thì con thỉnh quý ngài bổ túc thêm ạ. Dạ, bây giờ con xin được phép xuống.
Sa thú kính xin đại đức pháp thân. Trước khi thỉnh đại đức tùy quyền, rất là hoan hỷ đại đức vào đây xin được hỏi thưa thầy sư, không biết thầy tổ có thể giúp trả lời một câu ở tại đây không? Nếu thầy tổ có còn ở trước máy thì xin thỉnh thưa thầy sư. Một lần nữa xin được hỏi là mình thưa thầy sư, thầy tổ có còn ở trước máy không? Muốn có một câu hỏi hỏi thưa thầy sư. Dạ vâng, thưa quý vị, có lẽ thưa thầy sư không có bằng trước máy, xin được hỏi đại đức Tư Nguyên, đại đức Tư Nguyên có nghe được không? Dạ, để cảm ơn đại đức Tư Nguyên. Đại đức Tư Nguyên, khi mà chúng ta đọc về bài kinh này đó thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật ngài nêu về cái liên quan những cái thay đổi, và thường là những cái thay đổi đó nó ví dụ như lúc mình trẻ thì lúc già, lúc thời bình và nghĩ đến thời chiến, cái lúc mà mưa thuận gió hòa thì nên nghĩ đến lúc hoàn cảnh đối kém chẳng hạn. Những điều này làm cho chúng ta tinh tấn nhiều hơn. Nhưng mà có một số những người đó mà khi nghĩ đến những điều này đó thì cái tâm họ nó bị trùng lục, cái tâm của họ nó trở nên chán nản, tâm của họ nó không còn hưng phấn nữa. Thì rõ ràng là cũng thời nghĩ một việc mà có người nhờ nghĩ về mà tinh tấn, cũng thời nghĩ việc nhưng mà cũng suy nghĩ một việc nhưng mà có người suy nghĩ cái tâm họ lui sụp. Thì câu trả lời là hỏi tại sao, tại sao mà cũng thời suy nghĩ mà có lúc nó làm cho chúng ta phấn khởi, có lúc nó làm cho chúng ta bị nhục chí, nó có cái mấu chốt nào mà mình có thể kể ra ở điểm đó hay không? Thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Vãng Khai Giác. Giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cùng đại chúng con kính lễ đến sự hiện diện của Thượng Thừa Nhất Đẳng, Đại Đức Thân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Vương cùng Sư Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào Đại Đức Thượng Nữ, Sư Cô, cùng Chư Phật Tử. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, qua thật thì bất cứ nếu mà như chúng ta đứng trên cái nhìn mà về hành thái thì chúng ta thấy trên tinh thần của Phật Đạo thì Đức Phật này luôn có một cái lời cảnh tỉnh, luôn có một cái cái sự gửi gắm trước để cho chúng ta. Chẳng hạn như là chúng ta thấy nhiều kinh văn, và cũng như kinh văn hôm nay cũng vậy, cảnh báo cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn khỏe thì hãy nghĩ tới những cái chuyện mà nó mai mốt đây, nó chúng ta không còn khỏe nữa, và như vậy chúng ta tranh thủ để tu tập những điều mà còn đầy đủ điều kiện về vật thực, đầy đủ điều kiện về thời tiết vân vân, nói chung tất cả cái điều kiện thì chúng ta nên trân trọng vào điều kiện, và có thể nói điều kiện đó chính là cơ hội. Cái mục đích tại sao mà có một cái người mà người ta là chung bước người ta nhàm chán, người ta cảm thấy nó bi quan, cảm thấy nó mệt mỏi khi mà nghĩ tới cái chuyện mà cái tấm màn nó chuẩn bị nó kết thúc, hay là cái cuộc tiệc nó chuẩn bị tan và cuộc vui nó sẽ chóng tàn. Thì khi mà vào cuộc tiệc, vào tiệc mà vào lễ mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, nhưng quả thật chúng ta cũng nên, nếu đứng trên tinh thần của đời thì họ cho đó là một cái điều mà không tích cực, chúng ta phải thụ hưởng, chúng ta phải sống nó, hay hoặc là chúng ta làm với mọi cái sự hy vọng tuyệt đối để chúng ta sẽ thành tựu. Nhưng cái sự thành tựu này chưa chắc là tất cả mọi hy vọng nó đều tràn trề được kết quả tốt, mà hy vọng cũng có thể là thất vọng lại càng nhiều, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại cũng càng nhiều hơn. Thì quả thật trên cái nhìn của Phật pháp, về cái nhìn của Đức Phật, thì ngài thấy rằng cái thời gian thì nó chóng qua đối với tuổi trẻ của chúng ta, đối với kiếp con người của chúng ta. Ngài từng so sánh rất là nhiều với kinh văn mà chúng ta nghe, nó một ngày của cõi chư thiên, của cõi tứ đại thiên vương bằng 50 năm ở dưới này thôi. Chúng ta chỉ nghe nói như vậy là chúng ta thấy kiếp người đó hết sức là nhanh chóng và hết sức là lẹ và nó sớm lụi tàn. Chúng ta không thể nói là chúng ta sẽ được cái gì và chúng ta sẽ không được cái gì ở trong một ngày mai. Nhưng nhân vô viễn lự tất hữu cần ưu, người không lo xa ắt sẽ có buồn gần. Nếu chúng ta biết rằng có chuẩn bị những chuyện gì trước, chúng ta cũng nên chuẩn bị trước, thì nó có tới thì đỡ là hy vọng hơn. Một người đầu tư quá nhiều mà đến khi không như ý thì cái đau khổ nó sẽ gấp đôi. Ở đây nhẹ nhàng hơn, Đức Phật ngài dạy cho chúng ta phải biết rằng cái việc nó vô thường, cái việc mọi chuyện gì đó nó không như ý và nó cũng không như là chính chúng ta quyết định. Cuộc sống này nó là một cơn gió, cuộc sống này nó sẽ là một cái điều mà nó qua chóng là rất là nhanh. Có nhiều khi kết bạch thường tọa chúng con nghĩ rằng mình còn rất là nhỏ, nhưng sự thiệt ra hôm nay cũng đã là bước vào hàng trên 40 năm trời rồi, còn cái gì là ít nữa. Nhưng điều hỏi rằng là tự trong tâm mình, nếu như mình suy nghĩ rằng mình còn khỏe không, thì mình chắc chắn mình phải trả lời là khỏe. Nhưng điều có thể nói rằng là một vài năm nữa, hay một vài ngày nữa, một vài tháng nữa, liệu sẽ là bệnh hoạn, liệu sẽ là có những tai ương nó sẽ tới với mình thì sao đây? Hay nói chung với tất cả, cái thời gian thì nó qua đi một cách tuần tự, đêm ngày, đêm ngày, đêm ngày. Thời gian luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi hướng công tâm cầu tịch tịnh. Đây là lời Phật đã cảnh tỉnh. Thời gian thì nó đi qua, nhưng tất cả chúng ta sẽ đón nhận cái sự để lại của thời gian đó. Mà nếu chúng ta ý thức được cái sự để lại của thời gian đó sớm chừng nào, thì có lẽ là nó sẽ yên lành tốt chừng đó. Còn cái mà chúng ta thấy tại sao mà nó có cái sự khác biệt, bởi vì hai thiên hướng khác nhau. Một thiên hướng tức là ly dục, một thiên hướng tức là cầu dục hay là thụ hưởng dục. Một thiên hướng sợ cái luân hồi, một thiên hướng chấp nhận để vào cuộc, để bất chấp tất cả. Người ta nói rằng là chẳng hạn như người ta nói thà là chết chứ không chết thèm. Thì đây tức là cái thiên hướng người ta thụ hưởng, tranh thủ biết rằng nó chết, biết rằng chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng cái người có cái ý thức tu tập, có ý thức về cuộc sống, thì biết trân trọng và gìn giữ cái giá trị sống của chính họ. Ở đây muốn nói rằng là có thể nói rằng từng hơi thở của chúng ta ra vào là từng cái chúng ta lìa sự sống mà gần cái chết. Đây là giá trị tuyệt đối, không thể thay đổi được. Thì ai biết trân trọng cái mình đang sống, như Đức Phật ngài dạy, đối với tuổi trẻ còn đầy đủ với sức khỏe, đầy đủ với một cái nhiệt huyết, một cái niềm tin, thì ở đó cái sự tu tập nó tiến triển mau lắm. Chúng ta nghe một cái
cái kinh Pháp Cú mà Tâm Cao đã chuyển dịch cũng rất là hay. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có sẽ xanh xao chết dần. Trẻ mà biết tu hành thì nó sẽ được tốt đẹp. Như là một con cò, khi mà ao đã khô cạn, cá tôm không còn nữa, thì trăng về dĩ vãng khổ sầu thở than đó. Và kiếp con người của chúng ta sẽ luôn luôn hối hận, mà sự hối hận nó luôn luôn nó sẽ muộn màng. Sự hối hận lúc nào cũng muộn màng. Trời ơi, phải vì lúc trước tôi có nhiều điều kiện, tôi có nhiều tiền, tôi đi làm nhiều công đức, hay tôi còn khỏe tôi tu, hay tôi còn khỏe tôi sẽ làm được công đức này, làm được cái việc nọ kia. Nhưng sự thiệt ra, khi mình đang có cái điều kiện thuận đó, liệu chúng ta có tu không? Mình có điều kiện thuận đó, liệu chúng ta có làm được các công đức không? Mà toàn là khi mà chán chê, khi mà khổ sầu thở than rồi đó, thì ngay chúng ta mới quay về để nhờ cái sự từ tâm, nhờ cái sự từ bi của Phật để che chở cho chính mình, hay là nương vào những lời dạy của Ngài để thoát qua một cái đời hẩm hiu, một cái đời thất vọng, một cái đời mà nó không như ý của mình. Ở đây nói không phải là chê những người lớn tuổi, người ta hướng tâm tu. Quả thật cái đó cũng là cái hay. Nhưng khi biết tuổi trẻ mình tu, mình có đầy đủ nhiệt huyết, mình có đầy đủ có thể phụng sự, có thể hộ trì tam bảo, có thể làm những điều hữu ích cho Phật Pháp được tăng trưởng ngoài cái việc tu tập của chính mình. Bởi vì quý vị biết, ở trên của tinh thần của các nước quốc giáo, cái người mà có cái sự kính trọng tam bảo, người ta quý trọng người tu. Tại sao như vậy? Bởi chính những người này mới là những người kế thừa mạng mạch của Phật Pháp. Bởi vì Phật còn, chư Tăng còn, thì Phật giáo, Phật Pháp mới còn. Chư Tăng còn hiện diện thì màu cờ và sắc áo, lá cờ đó còn tung bay, còn phất phới trong cuộc đời này. Còn ngược lại, nếu như ở đó nó không còn một cái giá trị đó thì cái nguy hiểm vô cùng. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta hộ đạo hộ pháp, ngoài ra cái việc mà tự tu bản thân, chúng ta phải còn cờ tành của một tinh thần tích cực. Còn cái mà chúng ta biết là cũng như bây giờ, thí dụ như bây giờ quý vị biết là mình chuẩn bị, mình tích cóc phòng cơ, những gì mà mình có thể làm được, mình có thể nắm bắt được, thì chúng ta trân trọng và chúng ta gìn giữ đi. Quý vị biết xưa kia chúng tôi có ở gần một số vị hòa thượng lớn, mà thấy các ngài sao mà cực, nhiều khi thấy mà sao mà nhiều khi đi ở trong chùa gặp một cái muỗng, gặp một cái đinh, gặp một cái ốc vít gì đó, các ngài đang đi kinh hành, các ngài đang đi xung quanh chùa hay là đang làm việc gì đó, gặp cái bốc bỏ vô giữ lại. Thì kính thưa quý vị, cái giữ lại đó, mình nghĩ rằng nó nhỏ quá phải không? Nhưng khi nó cần, chúng tôi muốn ví dụ một cái việc hết sức là nhỏ mà khi nó cần đây, chứ hà huống chi đó là cái thời gian, đó là điều kiện và đó là sức khỏe, đó là chúng ta biết nắm bắt, biết gìn giữ. Kính thưa đại chúng, hôm nay tất cả chúng ta có cái nhân duyên sinh hoạt ở trên Kinh Phật Pháp ngay lúc này, liệu ngày mai quý vị còn được nghe không? Gặp nhau ở kiếp này để chúng ta được nghe, được hiểu, được biết với nhau, được tham vấn với nhau, liệu mai sau chúng ta còn gặp được nhau nữa không? Thì hãy cố gắng tạo một cái duyên thiện, thiện sự này mà đại chúng cùng hiểu, cùng biết, cùng tu. Do vì vậy cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta có một cái sự tích cực. Và cái gì cũng vậy, cái Phật đạo giải thoát, cái mục đích lý tưởng đó chính là Phật đạo. Ở đây cái mục đích lý tưởng này là nó phải biết người, con người phải biết tranh thủ tu tập đối với những thiện pháp, làm cho nó sanh khởi. Nếu những thiện pháp đã sanh, giữ gìn và bảo trì nó. Và những thiện pháp chưa sanh, làm cho nó tăng trưởng. Và cũng như là những ác pháp đã sanh, không cho sanh nữa. Và
những ác pháp đã những ác pháp nào mà nó đã sanh thì chúng ta diệt trừ nó. Thì ở đây chính là cái gì, cái giá trị tích cực mà Đức Phật ngài luôn luôn kêu gọi chúng ta. Và nó nói lại một chuyện, đó chính là con người hướng cầu về cái gì, vật chất, thứ sắc đẹp, thứ hai mùi thơm, bị ngon xúc lạc, thì ở đó không thể nào mà họ dừng lại được, mà không thể nào mà biểu, mà chẳng hạn như bây giờ mà chúng ta cảnh báo cho họ, họ không bao giờ nghe. Thì chính cái sự cảnh báo không bao giờ nghe đó, cho nên khi mà họ vướng phải thì thật sự là đau đớn và khổ sở vô cùng. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn con thấy rằng là thứ nhất là cái tâm tư của một người có cái hiếu tu, có cái hiếu đạo, có cái biết thương mình, có cái sự biết sự gìn giữ, nắm bắt cái thời gian, cái cơ hội, sức khỏe trẻ của mình để từ đó mà tiến tu. Còn ngược lại, có một cái thiên hướng để thụ hưởng, một xu hướng để mà nếm các cái dục sắc đẹp, tiếng ai mùi thơm, bị ngon xúc lạc, cho nên họ tranh thủ, họ thụ hưởng, họ không sợ, họ không suy nghĩ tới ngày mai là nguy hiểm, là mất mát cái gì cả. Dạ, thì đây là hai thiên hướng nó khác nhau xa. Và chính vì vậy cho nên tâm tư của một người là tại sao mà khi người ta suy nghĩ như vậy, đối với người có cái lý tưởng tu thì họ tích cực, còn nếu những người không có một cái sự tu tập thì họ cảm thấy nó xong, nó ê chề, mà sao nó nhàm chán, vân vân. Chắc con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc tiếp sót thì kính thỉnh với ngài. Nam mô Bố Thầy giá.
Sa thú, kính trình lễ đức tự quyền. Xin được hỏi sư tổ từ siêu. Bạch thưa tổ siêu, từ tổ có còn ở trước máy không? Dạ vâng. Bạch thưa tổ siêu, khi mà chúng ta học A Di Đàm đó, thì chúng ta thường nói tới những cái trạng thái tâm, đặc biệt là tâm sở hay là những thuộc tánh của tâm. Và có những trạng thái mà chúng ta nêu rất là rõ, ví dụ như trong cái nhìn của A Di Đàm thì sợ hãi đó, dạ, thì sợ hãi đó, thì nó là tâm sân, hay là đôi khi người ta nói là tâm si phóng dịch, nhưng mà chúng ta thường nghĩ là tâm sân. Nhưng mà thì tổ siêu ở trong kinh tạng như vậy, cái ngày hôm nay Đức Phật đặc biệt đề cập đến sự sợ hãi đó, thì mà thì tổ siêu chúng ta có thể sợ bằng tâm đại thiện không? Tức là trong cái tâm đại thiện của chúng ta có, nó có thể mang, tức là những vị này họ khi mà nghĩ đến những cái điều ở trong tương lai như vậy đó, bóc bên vô định đó, thì sinh ra sự sợ hãi. Thì ở trong A Di Đàm có chỗ nào để cho chúng ta thấy rằng cái sự sợ hãi mà chân chính như vậy nó thuộc nằm trong tâm đại thiện không? Cái tính đại từ tập từ xưa.
Khi mà chúng ta
nhớ đến vì sự sợ hãi trong cái bệnh kinh này. Thì chúng ta dựa vào hai cái sự kiện mà Đức Phật dạy. Thứ nhất, đành rằng cũng là cái tâm sân thọ ưu. Nhưng mà ưu có hai loại. Ưu một loại nên hành trì, còn một loại không nên hành trì. Ưu mà nên hành trì là cái trạng thái buồn chán hoặc là lo lắng. Mà khí và thị pháp nó được tăng trưởng, sanh khởi và tăng trưởng, thì cái ưu buồn phiền đó là pháp mà cần nên hành trì. Còn có lợi ưu buồn phiền mà làm cho bất thiện pháp, ác pháp mà tăng trưởng, thì đó là lời ưu không nên hành trì. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong cái lời dạy của Đức Phật nó có hai cách trong bài kinh này. Cách thứ nhất, nếu mà chúng ta cho rằng khi mà chúng ta quán tưởng về trong tương lai đến cái sự già, sự bệnh hay là cái sự đói, không có tu tập được, bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, rồi còn no đủ, con người còn có sự hòa hợp và tăng sinh, còn có sự đoàn kết, thì nên cố gắng tu tập. Cái sự sợ hãi đến nếu mà chúng ta cho rằng là thọ ưu thì cũng được, thọ ưu thuộc về sân tâm thì cũng được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng loại ưu đó Đức Phật còn gọi là ưu nên thân cận, nên hành trì, nên làm cho khó. Bởi vì bất thiện trở cái thiện bằng thường cận y duyên cũng có. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế, chứ không phải hoàn toàn là hãy tâm thiện sanh khởi đều là cái tâm an vui mát mẻ. Mà chúng ta phải biết rằng trong cái thường cận y duyên, như tâm thiện sanh khởi và suy quán những cái đề tài hay những cái địa mục bất nhĩ anh xuất phát vân vân, thì rõ ràng tâm thiện đó nó cũng trợ sanh cái pháp bất thiện bằng thường thường đi, để trợ cho tâm sân cũng có, và trợ cho tâm thức thọ khổ cũng có. Nhưng mà chúng ta yên tâm là nó có vậy đó, nhưng mà nó sẽ bồi đắp cho chuyện pháp sinh khởi. Nếu làm thiệt cũng giống như là một người bị bệnh, khi mà thầy cho uống thuốc đắng hoặc là tiêm thuốc đau hoặc là phải mổ xẻ giải phẫu, thì bệnh nhân đừng có sợ cái vấn đề đó. Bởi vì nhờ có cái đau đó, nhờ có cái đắng đó mà làm cho bệnh nó bình thuyên giảm và nó bình phục. Cũng vậy, khi mà chúng ta dùng cái tâm thiện, chúng ta muốn sắc tính tâm mình, thì chúng ta phải dùng đến cái phương pháp về dĩ độc trừ độc. chúng ta suy xét đến cái gì đó để chúng ta sợ hãi hốt hoảng, để mà chúng ta giải tâm. Thì trong trường hợp đó, nó cũng là một cái hiệu quả. Và cái trường hợp thứ hai trong cái bài học này, khi mình dùng cái chữ sợ hãi đó, chúng ta phải hiểu là cái lòng quyết. Chữ quyết, quyết, thì cái chữ quyết ở đây đó, chữ quyết ở đây tức là cái sự sợ hãi. Mà sự sợ hãi này, cái lòng tàm lòng quyết, lý này nó có nhiều cái nhân sanh. Ví dụ bây giờ mình suy xét, mình suy nghĩ đến cái việc cái ác bất thiện pháp này mà bị các tộc thiện giới thích khiển trách, thì lúc đó chúng ta khởi lên lòng quyết lo âu sợ hãi, để rồi chúng ta không làm. Hoặc là chúng ta suy xét đến kết quả di thực của cái ác nghiệp, của cái sự dữ dội sẽ làm cho đau khổ. Những cái chỗ đó mà chúng ta khởi lên cái tâm kinh cảm được, cho nên ở đây cái sự sợ hãi ở trong bài kinh này, chúng ta cần phải hiểu hai khía cạnh. Nếu mà hiểu cái sự sợ hãi đó như là một cái trạng thái sân tâm, một cái trạng thái tâm sân là cái sự thọ ưu thì cũng được, là bởi vì nó vẫn có cái gọi là bất thiện trợ cho thiện bằng thường thường ý duy. Nhờ mình có cái sự ưu tư, có sự chán nản, sự sợ hãi như vậy đó, sợ hãi cái sự cái khó khăn trong cái việc tu tập sắp tới này, để hiện tại mình tinh tấn, thì cái sự sợ hãi đó thì nên là nên có mặt. Còn cái sự sợ hãi mà thuộc lòng quý, tức là chúng ta suy nghĩ đến hậu quả của sự dĩ nhiên. Hiện tại bây giờ mình còn trẻ mà mình không có lo tu, mình cứ phí mất cái thời gian vô ích, để rồi một ngày kia khi mình già, mình bệnh, thì lúc đó mình sẽ nuối tiếc nhiều hơn nữa, là bởi vì mình không có tu tập được gì. Những gì chúng ta sợ hãi thì sợ hãi đó nó cũng vì lễ cho chúng ta. Cho nên nói theo cách nào cũng được cả, nói theo A Di Đà thì cái lòng quý cũng được, mà chúng ta nói theo cái sự sợ hãi là bất thiện, là cái tâm sân thọ ưu cũng được. Mà ở trong tạng kinh thì vẫn có đề cập đến cái vấn đề này qua cái bài kinh Sakkapanha Đế Thích Vấn Đạo, bài kinh hoặc là cái bài kinh Lên Hành Trì và Công Linh Hành Trì của cái bộ kinh, thì chúng ta xem hai bài kinh đó, chúng ta sẽ thấy khi nói đến thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả đều có hai mặt. Lên Hành Trì và Không Lên Hành Trì, mặc dù thọ ưu nó thuộc về sân tâm, nhưng mà chính nó, nếu mà chúng ta khéo sử dụng thì nó cũng sẽ trợ giúp được cho thiện pháp sinh khởi. Thuốc kháng sinh đâu phải là thuốc bổ thôi, thì thuốc trụ sinh đó nó phải là thuốc bổ, nó là thuốc độc. Nhưng mà cái độc tính này đó là nó làm cho chặn lại cái sự phát triển của mầm bệnh, cho nên người ta vẫn sử dụng được trong cái việc trị bệnh. Bị một cái vết thương có thể làm độc thì trong trường hợp đó người ta phải dùng đến trụ sinh để người ta ngăn chặn cái sự phát tán của cái độc tố đó, cái u nhọc đó, hay là cái sự viêm đó. Và bằng cách này mà chúng ta mới hiểu được rằng là sự sợ hãi có thể nói rằng đó là cái lòng biết cũng được, mà đó là cái tâm bất thiện, tâm sân cũng được. Ở đây chúng được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu là như thế. Nam mô Phật Thầy.
Câu trả lời của thượng tọa Thiền sư đã kết thúc phần thảo luận, và bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta có một bản tin nói về lễ thọ giới truyền thường niên ở tại Vesali. Vesali là nơi mà Đức Thế Tôn cho thành lập giáo đoàn truyền thường niên theo lời thỉnh cầu của Di Mẫu Mahapachatani Gotami. Và Vesali ngày nay là một ở trong những điểm hành hương rất là quan trọng, tại đó có một ngôi chùa ni của Phật giáo Việt Nam có tên là chùa Kim Đàm Di Mẫu. Mời quý ngài vị ngài quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Hà Cát, và sẽ gửi đến quý vị qua lời trình bày của cô Bạch Thị và xin lỗi và sự trình bày của Lăng Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo số 3018. Ấn Độ, tỳ kheo ni thọ giới tại Vesali là sự kiện lịch sử. Vesali, Ấn Độ, June 16, 2012. Khoảng 2600 năm trước đây, Đức Phật bắt đầu thành lập tăng đoàn tỳ kheo ni tại Vesali với sự thọ giới của Di Mẫu Mahapadhyaya Gotami trong thị trấn Vesali, bây giờ ở bang Bihar, Ấn Độ. Tháng 7 này, sự kiện sẽ xảy ra một lần nữa, với lần đầu tiên trong thời hiện đại, khi một số Sanyini hoặc nữ tu thọ đại giới để trở thành tỳ kheo ni theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy tại Ni Viện Việt Nam, Mahapachapati Gotami ở Wesley. Đây là tâm huyết của Ni Sư Vidittadhamma Liễu Pháp, một tỳ kheo ni của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam và là giảng viên của Sở Nghiên cứu Phật học tại Trường Đại học Delhi. Người đã ở Ấn Độ trong gần 14 năm. Các nghi lễ thọ giới sẽ được tổ chức tại Ni Viện trong thành Tisali để đánh dấu sự kết nối lịch sử của thị trấn và sự ra đời của Ni Đoàn hơn 2000 năm trước. Sự kiện này cũng là một phần của một nỗ lực trên toàn thế giới bởi các Phật tử của hệ phái Theravada để xây dựng lại Ni Đoàn sau khi bị gián đoạn nhiều thế kỷ trước, mặc dù nó vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong các hệ phái Đại Thừa. Ni Sư Liễu Pháp đã nhận được nhiều đơn từ các Sanyini Ấn Độ cũng như các nước khác, khiến cho sự kiện này trở thành tính chất quốc tế. Thọ giới tỳ kheo ni đòi hỏi sự tham gia của cả tăng ni và tỳ kheo ni. Về vấn đề này, các tỳ kheo và tỳ kheo ni cao cấp từ Ấn Độ và Sri Lanka đã được mời tham gia sự kiện này. Tỳ kheo Nyaninda, nhà sư khởi kính và cao cấp nhất của Miến Điện tại Bồ Đề Đạo Tràng cũng được dự kiến sẽ tham dự. Các tỳ kheo ni mới được yêu cầu phải ở lại ít nhất 3 tháng để nghiên cứu về giới luật hoặc các quy định về ni đoàn trước khi trở về đất nước của họ. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bát Thầy Gia.
Dạ, xa thú, kính cảm ơn Lăng Gia Nguyệt. Dạ, kính thưa đạo tràng, dạ, thượng tọa đã rời rừng rồi, nên Nhật Quỳnh xin cáo lỗi với Chích Lăng Gia Nguyệt nha. Xa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp chướng ngôn nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.